Đây là chương trình phát thanh Chân Trời Mới, tiếng nói của Kênh Tân và Hy Vọng do Đảng Việt Tân thực hiện. Chương trình được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày thứ ba, 6 tháng 9 năm 2011 hôm nay, xin mời quý thính giả theo dõi các tiết mục phóng sự đặc biệt và từ Á sang Âu. Để mở đầu chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi phần tin tức do Kiều Khanh và Linh Việt tóm lược.
Công an tiếp tục khủng bố những người yêu nước. Vào khoảng 9:30 sáng ngày 5 tháng 9 năm 2011, công an mặc thường phục và các công an phường 8, quận 3 như Nguyễn Văn Riết, Bùi Văn Hải v.v. đã ập đến nhà số 84D Trần Quốc Toản để bắt chị Tạ Phong Tần, một blogger và nhà báo tự do công giáo. Sau đó công an đã tự tiện phá cửa vào trong nhà lục lọi rồi tự ý niêm phong ngôi nhà. Được tin báo, chị Dương Thị Tân, vợ của blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải, cũng là chủ căn nhà 84D Trần Quốc Toản, chạy đến thì thấy cửa nhà bị niêm phong. Công an bảo chị phải làm đơn xin tháo niêm phong. Chị Tân kịch liệt phản đối, đòi hỏi vô lý này vì khi niêm phong chị là chủ nhà lại không có mặt. Cũng thời điểm ấy, công an phường 6 quận Bình Thạnh cùng với một số an ninh đã đến nhà anh Nguyễn Văn Mỹ, bạn của chị Tạ Phong Tần. Hai bên lời qua tiếng lại khá lớn tiếng. Sau đó họ lôi anh Mỹ về công an phường, đến giờ này vẫn chưa thấy anh về. Trong suốt gần 3 tháng qua, kể từ khi người dân cả hai nơi, Hà Nội và Sài Gòn biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, mỗi sáng Chủ nhật công an đến trước cửa nhà ngăn cản không cho chị Tần đến nhà thờ dự lễ, cưỡng chế chị lên xe đưa về trụ sở công an phường 8 quận 3 đến chiều tối mới thả về. Hành vi khủng bố của công an Việt Nam đối với người dân vô tội trong thời gian qua không có dấu hiệu gia giảm.
Thư kêu cứu của thân nhân thanh niên công giáo bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt cóc. Thân nhân của các thanh niên, sinh viên công giáo bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giam trái pháp luật vừa gửi một bức thư ngỏ đi khắp nơi, kêu gọi các vị tín đồ và lãnh đạo tôn giáo, các chính phủ và những người yêu mến công lý, sự thật, dân chủ và nhân quyền, vận động sự tiếp tay của mọi giới. Bức thư nêu ra cho biết 15 người bị bắt giữ thì chỉ có 3 người được thả, còn lại 12 người, đích xác chỉ biết 6 người đang bị giam ở nhà tù Thanh Liệt, Hà Nội. 6 người kia không biết chắc chắn ở đâu và sức khỏe ra sao. Họ bị bắt giam không theo các trình tự pháp luật như quy định bởi Bộ Luật Hình sự Tố tụng Việt Nam. Theo bức thư thì đây là những người có tư cách đạo đức tốt và đều có đức tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa. Họ có lòng nhiệt thành trong việc đạo, sống chan hòa và ham mê phục vụ giữa cộng đoàn. Bức thư kêu gọi các vị lãnh đạo tôn giáo cầu nguyện cho con em các con. Chúng con tin rằng chỉ có những lời cầu nguyện tha thiết đến với Thiên Chúa mới có thể giải thoát các em khỏi những áp bức, bất công. Xin nhắc lại, tất cả đã bị bắt từ ngày cuối tháng 7 vừa qua. Người bị bắt cuối cùng là Nguyễn Minh Nhật, sinh viên Đại học Ngoại ngữ ở Sài Gòn. Nhật bị bắt khi vừa làm bài thi xong ngày 27 tháng 8. Theo bản tin thì trang mạng dòng Chúa Cứu Thế www.chuacuthe.com thì công an đã lừa viên chức của đại học này khi đến bắt Nhật dẫn đi. Cán bộ công an đến trường Đại học Ngoại ngữ nói là chỉ triệu tập Nhật để hỏi vài vấn đề rồi cho về. Nhưng đến nay thân nhân của anh không biết giờ này anh bị giam giữ ở đâu và tình trạng ra sao. Vào ngày Chủ nhật 28 tháng 8, hàng ngàn giáo dân giáo xứ Vạn Lộc, giáo phận Vinh đã thắp nến cầu nguyện cho các thanh niên sinh viên công giáo của giáo phận đã bị nhà cầm quyền bắt cóc khủng bố.
Mưa lốc đánh sập 650 căn nhà ở Cao Bằng. Theo báo Dân Trí thì chiều ngày 1 tháng 9 cho đến ngày 3 tháng 9 năm 2011, mưa lốc dữ dội kéo dài đánh sập 646 căn nhà tại tỉnh Cao Bằng. 4 huyện bị thiệt hại nặng nhất là Hòa An, Hà Quảng, Quảng Uyên và Nguyên Bình. Riêng tại huyện Hòa An có hơn 300 nhà bị sập hoặc bị bốc mái. Có khoảng 13 hectare hoa màu cũng bị hư hại nặng nề tại vùng này. Trong khi đó, tại thành phố Lào Cai, sáng ngày 4 tháng 9, Mưa lớn kéo dài 2 tiếng đồng hồ nên gây lụt lội tại các thôn Thác, Vạch, Nhớn, Dã. Nước dâng từ vùng cao chảy dồn về phía trũng thấp gây lên lũ lụt, làm ngập nhà và quét vỡ hầu hết các hồ nuôi cá, ruộng rẫy của cư dân hai bên suối. Rất may là không có thiệt hại về nhân mạng trong hai vụ thiên tai nói trên.
Thị trường lao động mất cân bằng giữa Nam và Bắc. Thị trường lao động tại Việt Nam trong năm 2011 còn tồn tại nhiều nghịch lý, như tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức cao, chưa thoát khỏi sự mất cân đối về cung cầu, mang tính chất địa phương cục bộ, khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tuyển dụng lao động. Tình trạng này đang được báo chí trong nước lên tiếng báo động và cho đó là một sự chênh lệch khá lớn, vì hiện giờ trong Nam thiếu lao động, còn ngoài Bắc thì lại có thừa. Ông Vũ Quốc Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, là một tập hợp có trên 11 triệu nhân công toàn quốc cho biết hiện tình hình chung là thiếu lao động có nghề, thừa lao động không có tay nghề, và thừa nhận đó là khuyết điểm của công tác đào tạo cho người lao động từ nhiều năm nay. Không những thế, lại còn có trường hợp là ở một số tỉnh miền Nam, lao động có tay nghề nhưng người ta lại bỏ về địa phương khác, bởi vì ở những nơi đó tiền lương không đủ sống, các điều kiện ăn ở sinh hoạt, giải trí, bảo hộ, y tế, v.v. của người lao động không được bảo đảm. Cho nên người lao động có tay nghề, người ta cũng bỏ. Ngoài ra, ông Vũ Quốc Tuấn cho rằng do thiếu cân bằng với nhu cầu xã hội, cho nên trong những giai đoạn cần thiết phải tuyển thợ và chuyên viên nước ngoài có tay nghề cao. Một điều nghịch lý là trong lúc đó thì luật pháp Việt Nam đã thả lỏng để cho một số không nhỏ công nhân Trung Quốc thiếu tay nghề xâm nhập và tự do làm việc trên đất nước.
Ba vị chính giới Thụy Sĩ bênh vực những nhà đấu tranh dân chủ tại Bến Tre. Tiếp theo những phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm đối với 7 nhà đấu tranh tại Bến Tre, theo sáng kiến của Ủy ban Thụy Sĩ Việt Nam, Cô Duy Nam, các ông Simon Brand, Frederick Hohn và François Gier đã thành lập nhóm những người bạn Thụy Sĩ của Bến Tre để bênh vực những nhà đấu tranh nhân quyền này. Vào ngày 29 tháng 8, Ủy ban Thụy Sĩ Việt Nam đã gửi thư cho ông Vũ Dũng, Đại sứ Cộng sản Việt Nam tại Thụy Sĩ, thông báo là Ủy ban đang đặc biệt quan tâm theo dõi hồ sơ nhóm những người bất đồng chính kiến tại Bến Tre. Ủy ban Thụy Sĩ Việt Nam đã lấy quyết định thành lập một nhóm công tác gồm 3 nhân vật người Geneva để sử dụng bất cứ biện pháp ôn hòa và hợp pháp nào có thể để can thiệp cho những người bất đồng chính kiến này, và đặc biệt về những điều kiện giam giữ bà Trần Thị Thúy. Ủy ban cũng đề cập đến Điều 71 Bản Hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tức sự toàn vẹn thân thể và tinh thần tù nhân phải được tôn trọng. Các vị dân cử Thụy Sĩ cho biết sẽ vận động tại mọi tầng cấp, xét thấy có nhu cầu trong Liên bang Thụy Sĩ cũng như ngay tại Việt Nam nếu cần, để ủng hộ chính nghĩa của những nhà đấu tranh đang bị tù đày tại Việt Nam.